Dịp mà tổ chức lễ Phật đản của năm 2558, ban sáng là tôi cũng có nói qua về cái vấn đề gọi là đâu là con đường để vào đạo, con đường để vào đạo Phật. Thì thật ra Đức Thế Tôn mà có thể hiện nơi đời thì cũng chỉ vì một cái đại sự nhân duyên, nó là để chỉ cho chúng ta biết cái con đường để mà vào đạo đó. Bởi vì từ cái khi mà Đức Phật chưa có thể hiện ra đời, người ta không có một người nào nói đến cái con đường, nói đến cái con đường mà đạo theo lối của Phật pháp. Là người ta chỉ nói đạo theo cái lối của các tôn giáo, cái đạo của các tôn giáo cũng như cái đạo của Đức Phật đó thì nó khác nhau ở một điểm rằng là mọi cái con đường đạo mà có sẵn đó, thì đều có thuộc về cái vấn đề gọi rằng là và vẫn tập trung ở trong cái một cái thế gian. Thì tập trung ở thế gian, mà tại sao tôi nói như vậy là bởi vì rằng là đối với lại đối với chúng sinh thì họ cho rằng là ở trong cái trần gian này, trong cái đời, cuộc đời trần gian này á, thì ngoài con người, bây giờ họ không kể những cái loài vật, nó cả súc sinh ra, thì giờ họ chỉ kể rằng là ngoài con người ra thì còn có quỷ với thần. Thì còn có quỷ thần. Thì bây giờ mình tạm thời mình nói rằng là quỷ là thuộc về cái phương diện rằng là ác, thần đó là thuộc về cái phương diện mà đối kháng với lại quỷ, nên họ phải cầu vào thần, họ thờ thần. Thành ra họ phải có một cái xu hướng là cầu thần, xong rồi thần bảo vệ cho mình. Thì thần quỷ cũng như mình là hòa hợp với nhau, chung đụng với nhau. Nhưng mà thần có cái thần thông hơn, thần thông hơn có nghĩa rằng là khả năng của thần nó cao hơn, cảnh giới của thần nó rộng hơn, thần có thể biến đây hiện kia, cái cảnh giới nó rộng, không có bị chướng ngại, rồi cái quyền năng gì nó cũng lớn hơn con người, cái hiểu biết cái gì nó cũng hơn. Quỷ cũng vậy. Và rồi thì thần với quỷ là đối kháng với nhau. Thì con người khi mà làm ác á, thì theo quỷ, khi mà làm thiện thì theo thần. Rồi thì cõi của quỷ với cõi của thần với cõi con người thì nó cũng có cái phần mà chung với nhau, cho nên tiếp xúc được với nhau, cho nên người ta cũng có thể tiếp xúc được với quỷ, tiếp xúc được với thần, vân vân, nói chung như vậy. Và khi nếu mà tiếp xúc với thần thì sau này có thể theo con đường chỉ dẫn của thần thì có thể sống ở trên một cái cảnh giới cao hơn, gọi là cảnh giới của thần, tức là gọi là thiên cõi trời. Tại vì nó cao hơn con người, cho nên con người mường tượng nó là ở trên mình, ở trên mình thì chỉ lên trên trời. Còn nếu mà họ mường tượng sang một cái cảnh giới mà nó dưới mình, tức là nó thảm hơn mình, nó dưới mình, thì là họ nghĩ rằng là nó ở dưới chân mình nữa, tức là dưới đất rồi, tức là cái phần của địa ngục. Thì cái con người suy nghĩ như vậy, còn cảnh giới con người là cái cảnh giới ở mà ở cái chỗ mà trung bình nhất, tức là cái cảnh giới trong ảnh. Thì như vậy đó, thì con người ở một cái cảnh giới trung bình nhất, nó là cái cảnh giới của cái mặt đất này. Và khi họ nghĩ cao hơn họ thì họ chỉ lên trên, trên trời là hư không, là trời. Và nếu mà dưới họ thì họ chỉ xuống dưới đất này, cũng là địa ngục. Đó. Thì đó là cái trí suy nghĩ của con người nó hiểu như vậy thôi. Ban sơ thì khi họ suy nghĩ như vậy thì đương nhiên họ mới nghĩ đến là cái cảnh giới của thần thì đương nhiên cao hơn mình. Thế nên thần phải ở trên. Ở trên, thì bây giờ nó ở trên, nó là cõi thiên, trên trời. Còn quỷ kiếp này kia thì là ở dưới, cõi dưới. Địa. Đấy là ở dưới nó nữa. Thì họ suy nghĩ như thế. Thế nhưng mà dù là ở trên trời hay dưới mặt đất, hay là ở ngang bằng mặt đất đi chăng nữa, thì quỷ thần với con người cũng có thể gọi rằng là va chạm với nhau, đụng với nhau. Thì nếu bây giờ theo cái xu hướng của thiên, của thiên, tức là của thần, thì từ từ cái tôn giáo nó phát triển ra. Thì khi theo cái thần thì tự dưng ra mình tu theo cái con đường của thần đó, thì mình sẽ lên trời, tức là lên cái cõi của thần, ở trên cái cõi của thần. Cõi thần bây giờ có thể ở đâu đó không biết, thế nhưng đó, chỉ biết một điều rằng là nó ở trên cái cõi của mình. Và ngược lại thì cái cõi, cái cảnh giới của quỷ, của ác đó, thì nó ở đâu đó cũng chẳng hay, nhưng chỉ hiểu một điều rằng nó là cái cõi thấp hơn, ác mà, thành ra nó ở dưới hơn. Thế thì con người là một sự lựa chọn. Con người nằm ở giữa đó để lựa chọn là con người hoặc lên hay hoặc xuống. Thì dù lên hay dù xuống thì cái con người cũng vẫn trong một cái vòng của trời đất. Đó. Trời đất, và dù là đất ở trên mặt đất hay đất ở dưới đất đi chăng nữa, giống như cảnh địa ngục, thì là nó cũng là trong cả một cái cảnh giới như vậy, một cái thế giới như thế này, nó chia ra như vậy. Anh bây giờ có học cái phép của các vị thần, của các nhà tiên tri đại diện cho thần, được thần mặc khải để mà xuống, để mà chỉ bày cho con người cái con đường làm thế nào để mà lên được cái cõi trên, lên được cõi của thần thánh á. Thì cái đó là cái xu hướng của các tôn giáo. Rồi thì người ta theo những cái con đường như vậy thì người ta có thể lên được cõi thiên. Nhưng mà dù lên trên nó đi chăng nữa, nhưng mà nó vẫn là ở trong một cái cảnh giới chung với nhau, một cái cảnh giới bao la nữa. Thì Đức Phật đến với cái cuộc đời này để Đức Phật chỉ bày cho chúng sinh ở đây một thực sự. Có thể nói rằng Đức Phật chỉ bày cho họ một cái cảnh giới gọi là cảnh giới giải thoát. Tại vì người giải thoát thì sẽ đạt được cái cảnh giới nó trên đó. Cho nên cảnh giới nó trên nó còn gọi là cái cảnh giới của sự giải thoát. Cái cảnh giới không có sinh tử và luân hồi. Thì cái cảnh giới đó của Đức Phật đó, này, ban sáng tôi cũng có đề cập đến một phần. Thế là có nghĩa rằng là mọi cái cảnh giới của chúng sinh ở trong cái thế gian này đó, thì luôn luôn chúng sinh á, thì họ khi nào cũng đi tìm cầu cho chính họ, đi tìm cầu cho chính họ một cái đời sống nào đó cho họ, một đời sống mà cho cái ngã này mà như ý họ nhất. Thì trong cái khi họ tìm cầu theo cái như ý họ nhất thì họ có thể rằng là hy sinh mọi thứ xung quanh, để họ được cái mà là ý họ nhất, hy sinh những cái người xung quanh. Như chúng ta thấy trong cuộc sống này, rằng là một người người ta muốn vươn lên, người ta muốn đạt được cái như ý, thì thường xuyên là có nhiều người khác phải chịu làm nạn nhân để người ta có thể vươn lên được. Thì những người khác phải chịu nạn nhân, và người nào cũng chấp nhận cái sự đó hết trơn, tức là chấp nhận cái sự mà nghĩa là đau khổ của người khác là một cái nền tảng để cho mình được hạnh phúc hay được mình vươn lên. Từ mỗi một cá nhân đều chấp nhận như vậy, cho đến cả tinh thần của một xứ sở, của một đất nước, nó cũng chấp nhận như vậy. Cho nên vì vậy một anh A nó có thể triệt hạ một anh B nếu điều đó gây đến cái lợi cho nó, thì nó cũng làm. Và không phải chỉ một với một chúng sinh, một chúng sinh với một chúng sinh diễn ra như vậy, mà mình cũng có thể thấy rằng là một xứ sở đối với một xứ sở nó cũng vậy. Xứ sở nào nó nghĩ rằng nếu mà nó có thể diệt được cái xứ kia mà thì cái nước của nó sẽ phát triển, thì nó sẽ làm. Nó là trong lịch sử của nhân loại, của con người chúng ta thấy như vậy. Thì tất cả chúng sinh nó đều chấp nhận như thế, và đều rằng là cho như vậy đó là sự bình thường. Và do đó khi cho như vậy là bình thường, thì nó cái pháp, cái đó nó trở thành cái sự sinh hoạt của thế gian, còn gọi là thế gian pháp, hay là một sự sinh hoạt bình thường của thế gian, hay còn gọi là sinh, gọi là thế gian pháp. Thì đương nhiên cái thế gian pháp, cái sự bình thường đó của thế gian đó, là luôn luôn là cái vấn đề mà gọi là mưu tìm hạnh phúc bằng cách triệt hạ lẫn nhau. Thì như vậy đó, một cái sự sinh hoạt ở một cái cõi mà nó bình thường đó là như thế, thì làm sao mà người ta có thể an được? Người ta vô phương an, người ta không có cách gì an. Và do đó nó đưa đến một cái vấn đề là bất an, mà bất an là khổ. Như vậy thì mọi cái pháp của cái thế gian đó, nó đều rằng là bất an, đều là khổ hết. Thì bây giờ cho đến cả rằng là theo thần, theo thánh ở cái thế gian này hướng thiện, thì cái tinh thần thiện ở trên đó nó vẫn chỉ giới hạn ở trong cái tôi đó mà thôi, chứ nó không có thể nào, cái tinh thần thiện nó không thể nào vượt qua khỏi cái tôi. Cái tinh thần ác á, là nó vì tôi là dĩ nhiên rồi. Rồi bây giờ cái tinh thần thiện nó cũng vì tôi. Như vậy thì cái tôi ở trong nó có hai cái mặt, nó là cả thiện cả ác. Nên có thể vì tôi mà làm thiện, có thể vì tôi mà làm ác. Cho nên thiện ác gì đó cũng chung quy cũng chỉ vì tôi. Thì cái ác vì tôi thì người ta vẫn kết án rồi. Nhưng mà cái thiện vì tôi thì có đôi khi cũng được khen tặng, mà đôi khi thì nó cũng là một cái thứ bị lên án, gọi là ngụy đạo đức, hay là đạo đức giả, thì nó cũng bị coi là một cái thứ như thế. Mà khi mà thiện vì tôi, thì nếu mà cái thiện nó không có đem lại một cái lợi lộc gì cho tôi, thì đương nhiên tôi chẳng bao giờ ra tay làm thiện. Nói như thế có nghĩa rằng là tôi chưa bao giờ vì thiện mà làm, mà tôi chỉ vì tôi mà làm. Cho nên có đôi khi tôi vì tôi sẵn sàng làm thiện, nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng làm thiện không vì tôi. Đấy, nó có hai điều như thế. Như vậy thì con người khi nào cũng vẫn đặt cái vấn đề rằng là do tôi tìm một cái nào mà lợi cho tôi, tức là một cái tôi cho rằng là hạnh phúc của tôi, như ý của tôi, đó là lợi của tôi mà tôi làm. Thì do đó mà bất kể là điều thiện hay điều ác, tôi đều có thể làm vì tôi. Mà như thế vì tôi thì trong cái gốc của vì tôi đó, nó có cái vấn đề của thiện ác. Cho nên chính vì vậy mà trong hàng ngũ của Nho gia cũng có cái tư tưởng đó, ngược lại với nhau. Là chẳng hạn như là Mạnh Tử thì nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là con người ta nó, cái gốc của con người ta nó tính nó vốn là thiện. Nhưng Tuân Tử là hậu bối của Mạnh Tử, thì Tuân Tử nói là nhân chi sơ tính bản ác, là con người ta đó, cái gốc bản tính của con người ban đầu đó vốn là ác. Nhân chi sơ là cái ban đầu của con người, thì tính của nó vốn là ác theo Tuân Tử, mà tính nó vốn là thiện đó, theo Mạnh Tử. Rồi thì tại sao mà hai ông đó ngược nhau? Thì Mạnh Tử thì lý luận rằng sở dĩ tôi nói rằng là nhân chi sơ tính bản thiện là bởi vì bất cứ ai, bất cứ người nào đó mà có giáo dục, có được giáo dục, có được dạy bảo, có được nghĩa là rèn luyện, thì họ đều có thể làm tốt, làm chuyện thiện. Cho nên vì vậy biết rằng con người ta nó, cái gốc của nó đó vốn là tốt. Nhưng Tuân Tử thì không đồng ý như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ là Tuân Tử là hàng hậu bối, tức là còn là sau Mạnh Tử vài đời. Tức là nếu mình nói theo đạo đó thì phải gọi Mạnh Tử là cỡ như là sư cố vậy đó. Nhưng mà Tuân Tử thì không có chịu cái câu nói trên đó. Tuân Tử thì nói là khẳng định là nhân chi sơ tính bản ác. Là tại sao? Là tại vì á, thế cứ mà 10 người mà mình không giáo dục á, mình cứ để yên tự nhiên, đừng giáo dục cả, thì 9 đứa là ác, chỉ có 1 đứa là thiện. Cho nên vì vậy tôi biết rằng là gốc của con người nó là ác. Cho nên thế cứ để nó thiên nhiên như tặc răng ở trong rừng thì nó ác nhiều hơn là nó hiền. Mạnh Tử thì nói rằng hễ giáo dục á thì 10 hết là lần 9 kẻ nó làm thiện, cho nên biết nó là thiện. Không phải thì ông nào chúng nhá, hai ông trong nho giáo. Nhưng mà thật chất thì con người ta nó, cái tính của nó đó rằng là có cả thiện cả ác. Thì nó có cả thiện cả ác, xong rồi nó tùy theo cái nhân duyên mà nó phát sinh. Anh ơi, hễ mà nó gần kẻ ác á thì nó gần mực thì đen thì tự nhiên nó ác, mà nếu mà nó gần cái người mà thiện thì nó gần đèn thì sáng, thì tự dưng ra nó thiện. Đấy, các người nó phải tùy theo những cái nhân duyên. Tại chính cái vì cái vấn đề mà tùy theo cái nhân duyên nói trên đó mà trong Phật pháp đó mới cần cái vấn đề rằng là gieo duyên mới lại Phật pháp, tức là con đường của sự quy y. Thì khi như vậy quy y đạo Phật đó, tức là có nghĩa rằng là kết duyên với lại Phật pháp, gieo cái nhân duyên với Phật pháp, gieo cái nhân duyên Phật pháp để không phải gần mực thì đen hay là gần đèn thì sáng, mà gần giác thì ngộ. Thì ở trong cái Phật pháp đó thì mới có thể ngộ ra nhiều cái lẽ, như là cái lẽ vô thường, như cái lẽ rằng là nhân sinh thì khổ, như là cái lẽ là bản chất của con người nó vốn là tham sân si. Thế thì bản chất của chúng sinh nó như vậy. Và do đó mà mới nói cái chuyện rằng là quy y tam bảo. Quy y tam bảo là để gieo những cái duyên như vậy. Và do bởi cái lý do là con người ta nó có cả hai cái tính thiện và ác. Bây giờ gieo cái duyên tam bảo này đó, quy y tam bảo đó, thì nó không còn cái xu hướng bằng là hướng vào cái thiện của cõi thiên hay là hướng vào cái ác của quỷ nữa. Cho nên cả quỷ thần đều không quy y nữa, mà chỉ quy y Phật thôi, không có quy y quỷ thần. Thì khi mà nói như vậy tức là có nghĩa rằng là không có hướng vào cái cõi trời của thế tục này, hay là hướng tới cái cõi quỷ của thế gian, mà hướng đến một cái cảnh giới của chư Phật. Thì cái cảnh giới nói trên đó nó có thể nói là như vậy. Nó ở đâu? Nó cũng giống như cõi thiên thế cõi kia, nó có mặt khắp, nhưng mà nó không có ở chỗ nào cả, nhưng mà nó có mặt khắp hết. Thì cái cõi của chư Phật nói trên, nó cái cõi cảnh giới của chư Phật nói trên, nó thì khi mà tu tập thì nó phải siêu qua cái vấn đề thiện ác của ngã. Cho nên cũng có rất nhiều người Phật tử khi nói chuyện với tôi thì thường thường hay hỏi những cái câu hỏi nó có mang đậm cái tính chất của cái vấn đề mà là thiện ác ở đây. Ngã ngã này thường suy nghĩ vì tôi mà tôi làm thiện, vì tôi mà tôi làm ác. Nhưng cái con đường mà thiện của Đức Phật thì không phải như vậy. Con đường thiện của Đức Phật là vì chúng sinh mà tôi không làm ác, vì chúng sinh mà tôi làm thiện, không có cái gì vì tôi. Ở một cái chúng sinh thường thì vì tôi, vì cái quyền lợi của tôi mà tôi làm thiện, hoặc thậm chí nếu có lợi cho tôi mà phải làm ác tôi cũng làm như thường. Nghĩa là tôi chỉ có duy lợi thì nghiệp, chỉ có lợi thôi. Ở cái con đường của đạo Phật đó thì rằng là vì chúng sinh mà tôi dứt bỏ mọi ác, vì chúng sinh mà tôi hoàn thành mọi thiện, gọi là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác. Đó là cái thiện của đạo Phật. Như vậy thì cái thiện của đạo Phật với cái thiện của thế gian nó khác nhau một điểm, là cái thiện của thế gian đó là vì mình mà làm, cái thiện của đạo Phật là vì chúng sinh mà hành. Vì vậy có nhiều người ở đây, ở cuộc đời này thì cứ nói cái vấn đề đó là chẳng hạn thì dù như họ hay lý luận rằng mình làm cái này được công đức nhiều hơn thì tại sao mình làm. Chẳng hạn như họ suy nghĩ thì dù như họ bảo mà mình thay vì phóng sinh thì bây giờ mình cho cái người nghèo khổ, mình cho người nghèo khổ thì phước nhiều hơn. Đó. Thì như thế thì tại sao mình cho nghèo khổ? Thậm chí có nhiều người còn cao hơn, còn nói vậy là thay vì cho người nghèo khổ đó mà mình cái cúng dường tam bảo đó là cái công đức hơn. Rồi cứ như thế, thành ra cứ suy nghĩ là do nơi mình được mà mới làm thiện, nhưng mà lại ngỡ là mình là người thiện, nhưng mà rõ ràng mình làm thiện có tính toán là cái đó nó có cái gì đó cho mình. Nhưng mà đối với lại một cái người tín đồ Phật giáo thật sự thì tôi làm nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên thiện nào tôi cũng làm, và tôi cũng không cần phải so đo thiện nào ngay trước mắt tôi có thể làm được thì tôi làm. Nếu tôi thấy một con cá ngay trước mắt tôi thì tôi cứu, nếu tôi thấy một người bần cùng trước mắt tôi thì tôi cho, vân vân. Và nếu tôi thấy bất cứ một cái cảnh khổ nào tôi cũng ra tay. Tôi ra tay không có vì rằng là tôi đắn đo rằng là tôi làm cái nào thì nhiều hơn thì tôi để dành tôi làm cái đấy. Tôi làm không cần nghĩ rằng là tôi sẽ được lại cái gì. Tôi chỉ cần nghĩ một điều rằng là tôi làm vì sự an toàn của chúng sinh, vì sự lợi ích của chúng sinh mà tôi hành. Cho nên nếu tôi thấy chùa thì tôi cúng, nếu tôi thấy người ăn mày thì tôi cho, nếu tôi thấy con cá thì tôi cứu. Bình đẳng khắp hết. Còn khỏi lý luận rằng là tại sao, tại thế đấy. Tại vì tôi hành Bồ Tát đạo là tôi thấy bất kể một cái điều gì thiện pháp tôi đều phải làm, và tôi không có bỏ qua một thiện pháp nào, và tôi để dành tôi chỉ làm một thiện pháp. Đó không phải là một lối thiện pháp của Bồ Tát đạo. Thiện pháp của Bồ Tát đạo không một chúng sinh nào mà không được nhờ. Thiện pháp của Bồ Tát đạo không phải chỉ có người nghèo được nhờ, còn súc sinh ngạ quỷ không được nhờ. Ở Bồ Tát hành Bồ Tát đạo có nghĩa là nhất thiết chúng sinh đều được nhờ. Cho nên vì như vậy một số những người Phật tử mà dù là có thọ Bồ Tát giới rồi nhưng mà vẫn không có thông, cho nên vì như vậy nó vẫn cứ bị những cái lập trường kiểu như vậy làm hoang mang. Rồi thì lúc nào cái người, có một số người nó thì cứ mở miệng ra là lấy nhân danh người nghèo, nhưng mà chính họ có lẽ họ cũng chưa bao giờ dấn thân vì người nghèo. Nhưng mà dù họ thấy rằng là người ta xây chùa to phần lớn, họ nói là người nghèo nhiều lắm phải lo đi xây chùa chi cho người nghèo. Ở thấy người ta phóng sinh thì họ cản lại, họ bảo phóng sinh chỉ có người nghèo nhiều lắm, xong cho người nghèo. Nhưng mà chính họ sao họ cho đi cho người nghèo đi. Nhưng mà họ thấy ai làm họ cũng lấy người nghèo ra làm cái bình phong để họ nói cái chuyện đạo đức. Nhưng mà kỳ thật thì không biết họ có làm hay không, họ không làm gì hết. Kỳ thật thì họ chẳng cứu được mạng nào, Tam Bảo cũng được họ hộ trì, người nghèo cũng chưa chắc được những người tính toán như vậy ra tay tế độ đâu. Thế thì có vấn đề là mình khi mình hành một đất đạo là nguyện tu những tết thiện, cho nên thiện pháp nào tôi cũng làm, và nguyện độ những tiết chúng sinh, cho nên chúng sinh nào cũng được mưa móc của tôi. Cho nên người ta thường hay lý luận vậy, chẳng hạn bây giờ mình kêu gọi, mình đem tiền đi mình cho một cái xứ Phi Châu nào nghèo khổ thì cũng sẽ có kẻ nói theo cái giọng điệu rất là lương thiện, rất là biết điều, sau đó người Việt Nam mình còn nhiều người rất là nghèo không cho, đem đi cho Phi Châu. Thế rồi giả sử bây giờ mình nghe vậy xong cái mình ở có lý, xong mình mới đem tiền thì mình cho mấy cái người mà dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, họ nói ở trong miền Nam có thiếu gì người nghèo không cho, sao lại phải đi cho mấy anh dân tộc thiểu số, xong cái mình đi cho mấy người ở trong Nam, ở ngoài Bắc có thiếu gì người nghèo khổ không cho, đi cho mấy đó. Thế thì mấy anh đó nói theo giọng điệu Bắc Kỳ là dở hơi. Thì đừng có nghe mấy cái anh dở hơi nó nói. Nó nói mặc nó. Mình hỏi anh có làm theo tôi không thì anh làm. Còn anh làm anh dựa cột mà trông. Anh mấy cái kẻ mà không làm thì đừng có nói à. Thì phải hiểu như thế. Thì có nghĩa rằng nếu lúc này mà thuận tiện với cái nhân duyên mà tôi có thể cho được cái người ở miền nào đó thì tôi cho. Và rồi thì thậm chí người tu Bồ Tát đạo cũng phải cần như vậy, chứ không có thể nào mà bây giờ nói ví dụ như là ngài Di Lặc thuyết pháp ở cung trời, xong ngài Địa Tạng lên nói ở địa ngục thiếu người gì người nghèo khổ mà cứ ngồi trên cung trời nói pháp hoài, xong đi xuống cứu trợ người ở địa ngục, nói ví dụ như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì tất cả các vị Bồ Tát đó đều phân thân và hóa thân đến cứu muôn loài. Cho nên đối với quan điểm của mật giáo á, thì ngài Địa Tạng có lục Địa Tạng, ngài Quan Âm có lục Quan Âm, có sáu thân của Quan Âm ở trong sáu nẻo luân hồi, ngài Địa Tạng cũng vậy. Và rồi thì mình hiểu như vậy, cho nên ở đây chúng ta cũng phân thân. Một, chúng ta có một thân phóng sinh, chúng ta có một thân bố thí, chúng ta có một thân hộ trì. Chúng ta cũng có rất nhiều thân, chứ không phải chúng ta chỉ có một thân. Thành ra có súc sinh cũng nhờ ơn mưa móc, mà người bần cùng cũng nhờ ơn mưa móc, mà cho đến đạo tràng hay chùa chiền cũng được nhờ ơn mưa móc. Có nghĩa rằng là không có một cái điều thiện nào mà mình không làm. Và rồi đừng quên một điều, chiếu theo tinh thần của Phật Pháp á, thì chúng sinh luân hồi. Cho nên khi luân hồi như vậy đó, thì trong trải qua vô lượng kiếp rồi, mình có vô lượng, như Đức Phật nói, Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, Như Lai có vô lượng mẹ. Như thế nói một cách khác thì vô lượng chúng sinh từng làm cha mẹ của Như Lai, và Như Lai cũng có vô lượng con cháu trong vô lượng đời, vô biên kiếp. Tổng kết là hết thầy chúng sinh đều từng làm thân bằng quyến thuộc của Như Lai, không phải chỉ Như Lai, của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta ở đây trải qua vô lượng đời sinh tử, chúng ta có vô lượng gia đình, chúng ta có vô lượng cha mẹ và vô lượng con cái, trải qua vô lượng đời. Đời này chúng ta thương con chúng ta rất mực, lúc nào cũng bế trong lòng, cũng ôm ấp, cũng nuông chiều, cũng cưng, cũng thương lắm. Đời sau chúng ta không cần biết nó là ai, chúng ta lại ôm ấp một đứa mới, con tôi. Đời này chúng ta đối với cha, đối với mẹ hầu hạ thương lắm, bệnh thì cầu an, chết thì cầu siêu. Đó là mình kể chuyện rằng là con một cái mà có hiếu đấy. Nhưng có hiếu đến mấy chừng cha mẹ chết rồi là chỉ còn có một cái dĩ vãng nào đó nghĩ đến cha mẹ, nhưng còn thật sự ra mà có một hành động nào đối với lại cha mẹ thì không. Mà Đức Phật thì nói rằng có sự luân hồi sinh tử, cho nên vì vậy đâu có tìm cha mẹ ở trong cõi luân hồi nữa đâu, hết rồi, hết tình hết nghĩa rồi. Có khi đụng lại với cha mẹ ở trong cái cõi xưa cũng thù ghét nhau, cũng tranh cãi nhau, chỉ vì bất đồng chính kiến với nhau, hay chỉ vì màu sắc và chủng tộc khác nhau có thể đối diện với nhau một cách hận thù. Hoặc có thể ăn lẫn nhau. Thế bây giờ nói như ngài Tỉnh Am mà mình ăn con cá, mình ăn con heo, con bò, mà mình có nghĩ rằng là chúng có khả năng là thân bằng huyết thuộc của mình trong nhiều đời được không? Nếu không có thì các cớ gì mình có nhân duyên với nó để ăn nó? Lúc này mình ăn nó là đương nhiên có cái nhân duyên gì đấy. Nếu không có hiện tại thì cũng có ở trong tương lai. Thì kết cái nhân duyên ăn với nhau, ăn qua ăn lại, đã cứu thì được báo ân, đã sát, đã ăn thì phải bị trả quả. Chuyện đó là tất nhiên của yếu tố luân hồi mà thôi. Cho nên Đức Phật cứu chúng ta bằng cách chỉ bày khai thị để cho chúng ta tránh cái nhân đó thì chúng ta hết cái quả, tránh cái nhân tập thì hết cái quả khổ. Nhưng chúng ta rất là bướng, nhất định không nghe Đức Phật, nhất định gieo nhân theo ý mình, rồi khi lãnh quả thì cầu Phật cứu. Phật nào cứu được đây? Phật cứu mình mà mình nghe cho nên cứu được nữa. Qua chỗ rồi làm sao mà cứu? Tại nếu Phật mà cứu mình như thế, Phật ăn nói làm sao với nhân quả? Ăn nói làm sao với cái kẻ muốn thực thi nhân quả? Thế bây giờ Phật bảo mình phóng hạ đồ đao, đừng giết nữa, mình nhất định không chịu. Vậy thì cái khi mà mình bị giết, Phật nói cái kẻ mà muốn giết mình phóng hạ đồ đao, nó cũng chịu nghe y như mình mà thôi. Nhưng người thiên hạ thì cứ chỉ nghĩ rằng là Phật xuất hiện để mình cầu, chứ không phải là Phật xuất hiện để mình học, để mình theo. Thế thì chúng ta suy nghĩ như vậy. Thế thì cái con đường của Đức Phật, cái sự thiền hóa của Đức Phật đó là nó không có vượt qua khỏi cái ngã này. Mà nó thiện rằng là nguyện tu nhất thiết thiện. Mà khi nói nguyện tu nhất thiết thiện thì chúng ta hiểu ngay là cái thiện đó là cái thiện không còn có ngã nữa. Tại vì làm thế nào một cái ngã mà tu nhất thiết thiện? Cái ngã đó nó chỉ làm được những cái thiện nào mà có lợi cho nó. Chẳng hạn bây giờ nói thẳng một điều, bây giờ tôi gặp rất là nhiều người để hỏi tôi rằng là mình có nên làm như thế không. Bây giờ tôi nói thẳng một cái vấn đề mà rằng là tôi hay gặp lắm, mà tôi cũng hay nghe lắm, mà cũng nghe nhiều người nói lắm, thì sẵn đây tôi cũng nói với lại mọi người nó cho hiểu. Chẳng hạn như cũng có nhiều người Phật tử có một cái tâm tốt, tức là cái tâm gọi là nguyện hiến nội tạng của mình khi chết cho y khoa. Thế nhưng có nhiều người đe không được, coi chừng á nói theo mật giáo là có cái thân trung ấm, thì rằng là khi mà mình chết đi rồi là trong 48 tiếng đồng hồ mình vẫn cảm thọ, tức là đụng vô vẫn biết đau, vẫn biết này kia, mà người ta đem đi người ta mổ xẻ để nó đau ghê lắm, nó sân si, và sân si lên cái nó rớt xuống địa ngục. Cái rồi những người phát tâm rụt sợ mà tôi á là cũng phải đến chục người hỏi tôi chuyện đó rồi, chục người mà phát xong rồi sợ đó, mà xong rồi hỏi tôi. Thì tôi có nói rằng là cái thứ nhất đó là mình khi mình cho thì mình có sân, ai cướp đoạt của mình mới sân. Còn mình cho thì không có cái lý do gì để mình sân. Cái thứ hai nữa đó, mà nói đến cái vấn đề mà mình còn một cái cảm thọ. Trong một thời gian, có người thì nói đến 49 ngày, có người nói là ít thôi thì 2 ngày, 48 biết không? Mình vẫn còn một cái cảm thọ nào đó. Thì thực chất mà nói thì cái cảm thọ nào đó đó, nói thẳng một điều là nếu mà cái thân đó của mình nó còn có chi giác, nó còn cảm thọ, thần kinh còn hoạt động, nó còn cảm thọ đó, thì đương nhiên cái cảm thọ đó nó có thể biểu hiện ra. Tức là bình thường, tức là khi mình có cảm thọ đau thì mình giật tay, hay là mình la lên, hay là mình làm sao đó, nó có một cái phản ứng. Tự dưng là mấy cái đó nó đi với nhau hết. Còn bây giờ mà nói cảm thọ mà không thấy một cái phản ứng nào hết thì cái gì để chứng minh là có cảm thọ? Nếu bây giờ mình nói theo cái vấn đề của y khoa thì y khoa chứng minh rằng là khi người chết nó đâu còn cảm thọ gì nữa đâu. Nó không biết gì nữa hết. Cho đến nó không la, nó không đau, nó không thấy gì hết trơn. Nó không buồn, nó không gì hết trơn. Nó không buồn, nó không vui. Tức là nó không cảm thọ. Cho nên nó không biểu lộ ra một cái gì hết trơn. Rồi còn nói đến bây giờ thân trung ấm. Thân trung ấm, tức là khi đó bây giờ nói là cái thân đó là nó là cái thân trung ấm đó, cũng đại khái cũng như một cái thần thức của mình, một cái nghiệp thức của mình nó chưa có xuất ra khỏi. Thì mình phải chờ. Phải chờ nó một thời gian để cho nó xuất ra. Thì tôi thì quan điểm của tôi á, thì cái điều đó vẫn là một cái điều rằng là hơi hơi siêu hình. Tức là không có cái gì chứng minh chắc được. Rồi và hai nữa đó, còn cái vấn đề mà nói rằng là phải chờ như vậy rồi thì không có được đụng đến thì còn đau, rồi phải để như vậy 48 tiếng đồng hồ rồi mới được tẩm liệm, rồi lúc đó rồi nó mới xuất ra, rồi nó mới có thể gọi là rời đi. Thế thì theo tôi nói, nếu cái chuyện đó nó thực sự là có đó, thì trong những cái kinh mà vẫn về nói về cái vấn đề của hiền giáo, cái đó là cũng là một cái tinh thần nó từ mật giáo. Nhưng mà từ hiền giáo đó, nếu mà nói chuyện đó mà là thật nó, thì trong những cái kinh mang sáu nghĩa của tịnh độ phải đề cập tới rồi. Là như vậy thì Đức Phật sẽ dặn dò là người ta sau khi mất phải 48 tiếng đồng hồ sau người ta mới lên tịnh độ được, là bởi vì cái thần thức nó chưa thoát ra được. Thì như thế thì phải 48 tiếng đồng hồ sau nó mới vãng sinh Tây Phương. Nhưng mà trái lại, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật cũng có nói đến cái vấn đề rằng là cái hàng thượng phẩm là cái hàng mà mất một cái đó, là sinh Tây Phương liền. Hàng trung phẩm cũng rửa. Chỉ có cái hàng, thật ra thì cái hàng nào Đức Phật cũng nói rằng là nó sinh về. Nhưng mà cái hàng hạ phẩm thì chỉ có khác một điều là khi nó về tới tình độ thì nó phải nằm ở trong cái búp sen từ 6 đến 12 kiếp. Còn mấy hàng kia đó là sinh ra từ đây là sinh kia. Đức Phật không có hề nói rằng là, Đức Phật chỉ có nói cái vấn đề rằng lên cái búp sen đó là hoa nở liền, là như thượng phẩm thượng sinh, rồi 7 sau như trung phẩm trung sinh, vân vân, như trung phẩm thượng sinh, như trung phẩm thượng sinh. Thì là chỉ có Đức Phật chỉ có nói rằng là về tới tịnh độ được bao nhiêu ngày thì hoa khai. Thì chỉ có thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm thượng sinh là hoa khai tức thì. Thì trung phẩm thượng sinh chỉ cho hàng thanh văn, mà thượng phẩm thượng sinh là chỉ cho hàng Bồ Tát đạo. Thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm nói chung là chỉ cho hàng Bồ Tát đạo. Nhưng mà Bồ Tát đạo nó phát tâm nông hay sâu, cạn hay là sâu, thì phân ra thành là thượng trung hạ của thượng phẩm. Còn kỳ dư là Đức Phật cũng có nói cái chuyện rằng là bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút thì là cái thần thức đó vãng sinh tuyệt đối. Trong tất cả kinh của tịnh độ không kinh nào nói hết. mà là con người ta nó vãng sinh là nó sinh ngay, nó vãng sinh là nó sinh lên, nó không cần phải nằm ở trong đó 48 tiếng đồng hồ nằm trong nhà xác sợ sệt, mà nó lìa cái thần thức ngay khi người ta tắt thở, mà nó không phải là nó phải tắt thở lần thứ hai, tức là nó tắt thở trước đó rồi xong 48 tiếng đồng hồ rồi cái thần thức nó thoát ra được rồi mới tắt thở lần thứ hai. Tức là mỗi một người nó có hai lần chết, một lần chết theo y khoa là không còn thở nữa, một lần chết đó là theo theo cái thuyết như thế đó thì là lần chết thứ hai đó mới là lần chết thiệt, tức là tắt thở rồi bây giờ là không biết tắt cái gì nữa, tắt hơi. Thế thì trở lại thì vì vậy mọi người mới sợ rằng là thế bây giờ là đem cái thân này của mình ra mà còn 48 tiếng đồng hồ hay 2 ngày hoặc 49 ngày đó, thân thức của mình mới ra khỏi mà đem ra mổ mà lúc đó không có thuốc tê, trời ơi hãi hùng khủng khiếp, cho nên mà chết rồi đó, bây giờ mình phải làm sao đây, sợ quá. Cho nên vì vậy có rất là nhiều người đi hỏi tôi, nếu mà tôi nói đúng một cái thì về họ sẽ tìm cách rút lui, nhưng mà đương nhiên là tôi đâu có chấp nhận những tinh thần như vậy. Tôi đương nhiên là tôi phải theo cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là làm thiện vô điều kiện. Đức Phật ngày xưa hiến thân cho cọp, cũng tự mổ sống mình cho cọp ăn mà trong tâm phấn vui không một chút đau đớn. Mà huống hồ là mình bây giờ nói rằng là cái xác sắp thối của mình cho mà còn tiếc, mà còn sợ. Sống thì không làm lợi ích gì cho một chúng sinh, chết rồi đó, cũng chẳng làm được một cái gì hết. Thành ra đương nhiên là mình hiểu rằng cái vấn đề đó là một vấn đề tốt, là bởi vì cái phút chót của mình, là cái sự chết của mình, nó đang cứu được một hay là vài ba mạng người. Như thế thì cái hành động cuối cùng trong đời mình nó là tự cứu mình. Tại sao? Vì trong kinh Địa Tạng nói là khi mình cầu siêu cho một người hay cầu an cho một người thì không phải là mình chỉ có ôm chân Phật gào thét và tụng kinh là đủ, mà mình còn phải làm cái chuyện thiện pháp cho nhiều, hồi hướng công đức cho cái người bệnh hay người chết, đúng không? Ở đây mọi người đều có tụng kinh Địa Tạng rồi, đều thấy điều đó. Và khi đó đó thì mình chủ động trong 7 phần công đức có được của cái công việc Phật sự nói trên, mình lãnh 6, cái người được hồi hướng có 1 thôi. Người được hồi hướng có 1 thôi, mà nếu mình làm nhiều sự như vậy thì cộng 1 + 1 lên nó, thì người mà mất được hồi hướng đó đủ sức để thoát thoát khỏi những cảnh khổ, tức là tam ác đạo. Còn bây giờ nếu như mình tự làm trước khi chết, tức là cái lối như thế đó, thì mình lãnh đủ đủ 7 phần công đức chứ không phải chỉ 1. Mà một khi mà phải tính toán nói rõ ra như vậy rồi mới chịu làm là bớt đi công đức rồi, là bớt đi rồi, là lại nghĩ như vậy, đó mình được lời dữ à, thành ra lúc đó nó mới sẵn sàng làm, nó bớt rồi. Nó đáng lẽ là mình phải trả lời với tất cả mọi người thì có đau mấy nhưng mà cứu được những người kia tôi cũng sẵn sàng. Tôi cũng sẵn lòng. Như thế thì công đức của mình nó siêu gấp mấy lần 7 lần. Tại vì chư Phật thường xuyên làm như vậy mà làm trong bao nhiêu đời, Ngài mới đủ cái công đức thanh tịnh như vậy đó. Thanh tịnh tức có nghĩa là không có ngã một chút xíu nào. Công đức nó là phục vụ chúng sinh không một chút xíu ngã nào. Tích tụ bao nhiêu đời đó mới thành được Phật Đạo. Mình thì bây giờ là một cái thiện gì đó mà mà bị cản một chút là bắt đầu khiếp, mà không có một cái tinh thần làm thiện phục sự bằng một tinh thần là vô ý vô điều kiện, là chỉ cần biết rằng là cái đó nó đem đến một cái sự mà lợi ích cho chúng sinh thì mình sẵn sàng. Cho nên mới nói Bồ Tát đạo, người Bồ Tát tu hành đó khi hành đạo bất tích thân mạng, nó không có tiếc gì cái thân mạng này. Còn chúng sinh nó quá tiếc cái thân mạng này, cho nên vì vậy chúng sinh bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội thực hiện công đức, chỉ tại vì vấn đề quá tiếc thân mạng này. Mà cái thân này, cái thân mà mình quá tiếc, mình trông nom, mình gìn giữ như vậy, cuối cùng thì bỏ mới dòi bò đầy hết, mắt mũi miệng gì cũng bòi giỏ nó đục, vứt đi đem cho ai người ta cũng hãi. Cho nên chúng ta thấy câu chuyện mà A Dục Vương thấy các vị tăng nó cúi đầu chào ông em, mới nói bệ hạ đó là bậc, nghĩa là cha mẹ của thiên hạ, mà tại sao phải đi mà cúi đầu đi chào mấy cái ông tu sĩ mà vô tích sử, là chỉ biết đi xin đi xỏ. A Dục nói hết. Về tới chiều, về tới cung đình họp chiều, A Dục đem ra một đống đầu, đầu trâu, đầu bò, đầu ngựa, đầu gà, đầu vịt, đầu heo, vân 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 vân, trong đó có một cái đầu người. Phát cho mỗi ông quan lớn một cái đầu, hẹn trong 3 ngày phải bán nạp tiền về, người nào bán không được là bị chém đầu. Ông em được A Dục trao cho cái đầu người đem bán, còn tất cả mấy người kia thì mang đầu trâu, đầu gà, đầu vịt, đầu heo đem bán. Chỉ trong vòng một buổi, ông nào cũng bán xong mấy cái đầu đó và đem tiền về nạp. Nhưng ông em xách cái đầu người đi khắp thành rao bán 3 ngày 3 đêm, tuyệt nhiên không ai hỏi mua, bởi vì bắt tội. Thì ông em phân bua và nói rằng là đầu gà, đầu vịt, đầu heo đó người ta còn mua, người ta đem về người ta ăn, đầu người ai ăn đâu. Mà cái đầu người hãi quá, ghê quá đi, cho, thần cho người ta còn không chịu lấy, ta làm sao mà thần bán được. Ủa mà Vậy thì cái đầu người không bằng đầu heo, đầu bò sao? Ông kia bảo, ông kia suy nghĩ mà quả thật không bằng cái đầu heo, đầu bò người ta còn mua, còn cái đầu người cho không người ta không thèm lấy. Thế A Dục bảo, tại ra cái đầu người nó vô giá trị như vậy, cho không không thèm lấy. Mình đem một cái đầu mà vô giá trị cho không không ai thèm lấy, mình cúi xuống một cái nó mà mình đạt được cái một cái sự mà là thiện pháp, tại sao mình không làm? Ông em đó là tại sao phải cúi đầu xuống chào vậy? Cái đầu là quan trọng mà. Đó. Ai mà xoa đầu mình mà khỏ đầu mình bất mãn lắm. Đó. Vì cái đầu là tối tôn kính. A Dục chứng minh là tôn kính cái gì đâu. Bởi vì đem cho ngay lấy hết mà tôn kính gì. Thế thì Trở lại cái vấn đề rằng là ví dụ cái thân thể này của mình cũng vậy, nó được vứt đi cũng ai thèm nhặt, cho cũng ai thèm lấy, rồi cũng vùi ở dưới đất. Nếu mà muốn cho sạch sẽ thì đem bỏ vào trong lò thiêu cho nó thành cát bụi, mà mình vì nó mà bỏ lỡ không biết bao nhiêu thiện pháp, mà mình vì nó mà làm không biết bao nhiêu rằng là ác pháp, cũng vì nó có phải có giá trị gớm như vậy đấy. Mình hy sinh cả một đời cho nó, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mình cũng vứt nó thôi, mà cũng vứt bỏ nó xong rồi ra đi. Vậy thì xem lại thì nó chẳng phải là mình. Cho nên mình từ cái kiếp trước đến cái kiếp này không phải là một cái thứ tôi kiểu đó, tức là không phát cái xác tôi của kiếp trước đến kiếp này, rồi từ kiếp này mình sẽ qua đến cái kiếp sau có bằng cái tôi này không? Chắc chắn là không. Mình vãng sinh có bằng cái tôi này không? Chắc chắn là không, bởi cái tôi này chết nằm ở đây rồi, nằm yên bất động rồi. Vậy thì tôi làm sao vãng sinh? Vậy thì cái này đâu phải tôi. Thì cái này không có đi qua kiếp khác được, nó sẽ vứt lại. Như thế thì tôi không phải là cái này. Như thế thì những cái thuộc về cái này mà tôi gọi là của tôi, cái này đã tôi đã không phải rồi, thì những cái của tôi làm sao có được? Cho nên chung cục tôi chẳng có cái gì của tôi. Tôi đến với thế gian này cũng bằng hai bàn tay trắng thôi, và tôi lìa thế gian này cũng với hai bàn trắng tay. Tôi chẳng mang cái gì đi từ cái kiếp này được, cũng như tôi chẳng thể nào mang được một cái gì từ cái kiếp trước tới đây. Nhưng có, cái đó là nghiệp của tôi. Tôi mang theo cái nghiệp tới đây, tôi mang theo cái nghiệp khổ tới với thế gian này, tôi mang cái nghiệp ác đến với thế gian này, hoặc giả tôi mang cái phúc nghiệp đến với thế gian này. Và khi tôi mang một cái gì đến với thế gian này thì tự nó thành hình. Nếu tôi mang một cái phúc nghiệp đến thì tự nhiên cái cảnh hạnh phúc nó thành hình với tôi. Nếu tôi mang một cái nghiệp ác tới thì cái cảnh khốn khổ, cảnh ác nó sẽ theo tôi đến kiếp này. Nếu tôi ra đi, tôi từ bỏ kiếp này, tôi ra đi với một khối nghiệp ác thì cái cảnh ác nó theo tôi như là bóng theo hình qua đến đời sau. Nó cũng giống như một người nghèo khổ, cho họ qua một cái xứ giàu có, họ vẫn là một kẻ nghèo khổ tột cùng. Không phải họ đến xứ giàu có thì tự nhiên họ cũng giàu ngang với những người ở địa phương. Ngược lại, một cái người giàu có đem họ đến một cái cảnh, một cái nước, một cái cảnh nghèo cùng, họ vẫn giàu có như thường. Chứ đâu phải là tự nhiên Bill Gates đi qua đến Phi Châu, tự nhiên Bill Gates cũng bần cùng như người Phi Châu. Bill Gates vẫn là tỷ phú. Và ngược lại, một cái anh bần cùng ở mấy cái xứ Phi Châu mà đem anh qua xứ Mỹ hay xứ Đức này đi, thì anh vẫn chung cục, anh vẫn là một người bần cùng. Tại vì anh đi đâu, cái nghiệp của anh theo đó. Cái nghiệp của anh là nghiệp vô phúc, thì cái cảnh mà cảnh thiếu phúc nó đi theo anh bén gót. Cái anh mà nó có cái phúc nghiệp thì nó đi đâu, cái nghiệp nó đi theo. Thì cái nghiệp nó đi theo là cái nghiệp mà an lành, nghiệp hạnh phúc nó đi theo bén gót. Anh đi đâu anh cũng được hưởng. Như thế thì có thể nói cái vấn đề cái rằng là thực chất ra tôi cho là tôi cho những cái thứ mà tôi không mang đi được, nhưng bây giờ tôi làm sao để tôi mang đi được? Tiền tài và của cải tôi không mang đi được, nhưng tôi sẽ mang nó đi được bằng cách tôi biến nó thành ra là công đức. Tôi bố thí, tôi phóng sinh, tôi làm đủ hết mọi cái thiện pháp, thì rồi những cái thiện pháp nó theo tôi đi. Và rồi thì tất cả những cái của cải nó trên, tất cả những cái sự mà an lành nó trên nó theo tôi. Và tôi ở đâu thì nó ở đó. Hay nói một cách khác, tôi này, cái tôi này với nghiệp thức nó là một. Cho nên nghiệp như thế nào á thì nó chiêu cảm mà tôi nên như thế ấy. Và cái cảnh giới của tôi cũng y như vậy. Do đó cả cái thân này cũng phi tôi, nó cũng chẳng phải là tôi, mà tôi xả nó đi. Mấy khi tôi xả nó đi, xả cái sắc thân này, thì tôi sẽ đạt được một cái thân, là một cái thân, cái thân đó đầy thiện pháp, cái thân đó đầy nguyện lực, đầy thiện pháp. Tại vì tôi vì một cái thiện pháp mà tôi không vì tôi, tức là không vì cái thân này, và tôi vì cái thiện pháp đó mà tôi hành, cho nên thiện pháp đó giờ đây nó trở thành chủ thể của tôi. Còn nếu tôi vì cái tôi này mà tôi hành nó, thì cái nghiệp mà tôi đó làm chủ thể của tôi, thì bây giờ tôi là nghiệp. Còn giờ đây đó, tôi là cái thiện pháp này chứ không phải là cái nghiệp nữa. Thì tôi là cái thiện pháp, hay là nói một cách là tôi là cái pháp nói trên, cái thiện pháp nói trên, cho nên thiện pháp ấy là tôi. Cho nên vì như vậy mà Bồ Tát hay là chư Phật mới hay gọi là thân của quý ngài ấy đó, không có gọi là sắc thân mà gọi là pháp thân. Thì Đức Phật từ một cái thân từ bi, từ một cái pháp từ bi mà ứng hiện ra vô lượng thân, hóa thân để mà độ chúng sinh. Cho nên vô số hóa thân đó từ một cái thân gốc sinh ra, thì cái thân gốc đó mới là thật thân. Thân gốc đó là từ bi pháp của ngài. Chứ Quan Thế Âm cũng vậy, Quan Thế Âm ứng hiện 32 ứng tùy hình, hiện vô số thân. Thế Quan Thế Âm mà ứng hiện thân như vậy chỉ vì một chuyện, vì độ sinh mà hiện thân. Như vậy thì trong các thân đó của Quan Thế Âm, thân nào là thân thật? Chẳng thân nào thân thật. Thân nào cũng là hóa thân. Mà hóa thân này từ gốc nào mà sinh? Tất cả hóa thân nó từ cái gốc của đại bi tâm pháp mà sinh. Cho nên đại bi tâm pháp sinh ra vô số hóa thân của Quan Thế Âm. Như vậy thì Quan Thế Âm nó chính là đại bi tâm pháp. Đại bi tâm pháp ấy mới chính là Quan Thế Âm. Cho nên từ một cái đại bi tâm pháp năng sinh ra vô lượng thân, cứu độ nhất thiết chúng sinh, mà không chấp thân nào là tôi hết, mà chỉ vì độ chúng sinh mà hiện ra những cái tôi theo mẫu của chúng sinh. Còn tôi thật là chính là cái pháp mà gọi là đại bi tâm. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng con đường mà đi theo đạo Phật cũng như con nó khác, mà nó không có nằm ở trong cái thiện ác của cái ngã. Nó siêu việt qua cái thiện ác của cái ngã. Cho nên vì vậy nó siêu việt qua cảnh giới của thiện là cõi thiên, siêu việt qua cảnh giới của ác là lục đạo luân hồi. Nó siêu việt cả hai những cái thứ như vậy. Từ nhân thiên cũng bị siêu việt, mà từ rằng là tam mắc đạo cũng siêu việt luôn. Tức là nó không nằm ở trong tam mắc đạo, cũng không nằm ở trong cõi trời người. Mà ngũ thú, tức là nhân thiên, ngạ nhân thiên xúc sinh ngạ quỷ địa ngục, ngũ thú đó thì gọi là thế gian. Mà giờ nó siêu xuất thế gian, cho nên vì vậy cảnh giới của Phật gọi là xuất thế gian, tức là ngoài thế gian. Bởi vì thế gian được xây dựng bởi tôi, xuất thế gian được xây dựng bởi vô ngã, không tôi. Nếu như vậy thì cái trình độ thiện pháp của đạo Phật nó vượt quá cái trình độ thiện pháp của thế tục. Là chúng ta nhớ, tôi phải lập lại một lần nữa, là thiện pháp của thế tục á, rằng là đều được đặt ở trên cái nền tảng phần đông rằng là ngã, tức là vì tôi mà tôi làm thiện, vì tôi mà tôi tránh ác. Tôi tránh ác vì tôi là bởi vì giống như bây giờ mình nói một cái quan điểm mà Đức Phật dạy là mình nên tự suy mình ra, mình không muốn bị đánh đập, mình không muốn bị giết hại thì mình đừng bao giờ đánh đập và giết hại. Quan điểm này là Nho Gia cũng đồng ý, cho nên Nho Gia nói câu rằng là cái gì chúng ta không muốn đừng bao giờ làm cho người, gọi là kỳ sở bất dục vật thi hư nhân, là bất kể cái gì mà chúng ta không thích hoặc không muốn đừng bao giờ chúng ta làm cho người khác. Tức là chúng ta muốn bị ăn trộm thì chúng ta đừng ăn trộm của người, chúng ta không muốn bị ai sỉ nhục thì chúng ta đừng bao giờ sỉ nhục bất kể một chúng sinh nào. Thì cũng na ná với lại cái lời dạy của Đức Phật là hãy tự suy mình. Thế mà phàm là mình không thích những cái thứ đó, mình không muốn bị đánh đập, bị mắng chửi, bị giết hại thì mình chọn đời không mắng chửi, không đánh đập và không giết hại ai. Thì cái đó mới chỉ là một cái giới tiêu cực của Phật Pháp thôi. Còn Bồ Tát Đạo thì lại ngược lại, tức là còn tích cực hơn nhiều lắm. Là không những đánh đập hay giết hại, thì lại là không những đánh đập mà an ủi, không những giết hại còn cứu, không những sỉ nhục còn tán thán. Có nghĩa rằng là tích cực ở trên cái vấn đề mà gọi là hành thiện. Thì cái thiện pháp của thế gian là vì tôi mà tôi không làm ác, vì tôi mà tôi làm thiện. Còn cái thiện mà xuất thế gian của Đức Phật đúng nghĩa đó, thì là vì nhất thiết chúng sinh mà tôi không làm ác, vì nhất thiết chúng sinh mà tôi làm thiện. Và như vậy vì nhất thiết chúng sinh, nhất thiết nhá, cho nên bất kể một chúng sinh nào cũng được tôi hành thiện. Cho nên từ con cá, con chim, từ người nghèo khổ, từ người giàu sang, từ người sung sướng, từ người đau khổ, từ người trí cho đến người ngu, thầy tôi đều tìm cách làm cho họ sung sướng. Chứ không phải chỉ có một tập thể giới hạn nào ở trong cái quần sinh. Chúng ta phải nhớ như vậy, Bồ Tát Đạo là như vậy. Cho nên nếu một người không hiểu gì Phật Pháp mà họ lý luận theo cái lối mà nãy giờ tôi nói đó, thì thôi thì mình cũng có thể tha thứ. Nhưng nếu một người mà có học Phật Pháp mà nhân danh Phật Pháp mà lý luận thế kia thì đáng đánh đòn. Thì những người đó nên đi quy y lại và nên học đạo một cách cẩn thận và đàng hoàng. Thế nên mình nguyện tu nhất thiết thiện, thì thiện nào mình cũng phải làm chứ, tại sao lại thiện này không làm chỉ làm thiện nọ. Nếu mình tu nhất thiết thiện rồi thì thiện nào cũng làm. Mà cái ngã thì không có thể nào mà tu nhất thiết thiện, bởi vì cái ngã nói một số đâm thiện khi tôi làm nó tổn hại cho tôi, nó chỉ có lợi cho thiên hạ thôi. Dạy gì mà tôi làm à, cái câu khôn ngoan của người đời hay nói câu đó. Mình làm cái đó thì chỉ có lợi cho thiên hạ, tôi lợi gì cho mình mà mình làm. Ngu gì mà làm đó, nói một cách dõng dạc và đầy khôn ngoan đó. Cho nên cái ngã nó như thế. Vì vậy tôi mới nói là cái ngã này nó bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội hành thiện, và nó lại chót dại đã làm biết bao nhiêu điều tai hại cho chính nó mà nó chẳng hay. Ở cái thiền của đạo Phật là nhân danh, cho nên nguyện tu nhất thiết thiện. Cho nên bất kể một chúng sinh nào cũng phải nằm ở trong cái tầm cứu và giúp của người hành Bồ Tát Đạo hết. Thì như thế đó mới thuộc diện Bồ Tát Đạo. Mà như thế đó Bồ Tát Đạo có cảnh giới của Bồ Tát Đạo. Cảnh giới đó dĩ nhiên nếu mà so sánh với lại cái cảnh giới mà vì tôi mà tôi không làm ác, vì tôi mà tôi hành thiện, thua rồi. Tại vì tôi mà tôi hành thiện, cái thiện nó rất nhỏ. Vì tôi mà tôi không làm ác, cái ác đó cũng chẳng bao nhiêu. Cái mà không làm ác đó cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu mà vì nhất thiết chúng sinh mà tôi không làm ác, vì nhất thiết chúng sinh mà tôi hành thiện, thì đương nhiên cái thiện đó của tôi nó vô lượng lần cái kia. Cho nên cái cảnh giới nó cũng an vô lượng lần, nó cũng lạc vô lượng lần cái cảnh giới mà chúng sinh có thể làm. Cũng do đó mà Đức Phật mới nói là không thể dùng thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà đắc sinh bỉ quốc. Cho nên niệm Phật phải đến mức nhất tâm bất loạn, là không còn có tôi trong nó nữa, chỉ có Phật thôi. Trong niệm chỉ có Phật thì bây giờ gọi là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật cho đến khi nào trong niệm chỉ có Phật thì là nhất tâm bất loạn, thì người đó vãng sinh Tây Phương. Chỉ có Phật, chỉ có Phật có nghĩa là đó. Chỉ có Phật không có nghĩa là chỉ có hình tướng Phật. Chỉ có Phật có nghĩa là gì? Phật thật, tức là pháp thân Phật, chứ không phải là trong niệm chỉ có hóa thân Phật, mà trong niệm chỉ có pháp thân Phật là Phật thiện. Thì đương nhiên hễ trong niệm của người đó mà có cái pháp của Đại Bi Tâm, thì tự nhiên thân của người đó có thể làm những chuyện siêu việt như Đức Phật thường làm, mà chúng sinh thấy khớp luôn với lại cái sức mà hành thiện của chư Phật trong quá khứ. Ấy là tại vì nhờ trong tâm của Ngài có Phật. Và nếu mà trong tâm của chúng ta mà chỉ có hóa Phật thôi mà cũng có thật Phật, thì chúng ta vẫn có Đại Bi Tâm ở trong tâm. Và do đó chúng ta vẫn chưa có thân Phật ở trong, tại vì Pháp là thân của Phật. Cho nên tại sao lại nói là phải nhất tâm bất loạn mới vãng sinh? Cho nên tại sao lại nói rằng không thể dùng thiểu điện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc? Và Và chúng ta thấy như vậy thì Đức Phật có nhấn đến những cái vấn đề nói trên đó. Sau đó chư tổ mới bồi thêm bằng một cái câu nói: Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nhất cú di đà vô biệt niệm là một câu di đà không còn một cái niệm gì khác. Thì về Tây Phương chẳng có mệt chút xíu nào, y như là khởi móng tay, bung móng tay cái. Đàn chỉ là khởi móng tay, bất lao là không mệt, là như là khởi móng tay không chút mệt gì. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, là lên trên Tây Phương chẳng mệt mỏi gì, như là khởi móng tay mệt gì. Nếu nhất cú di đà vô biệt niệm, mà rất nhất cú di đà vô biệt niệm chính là nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn là khi nào trong niệm của chúng ta chỉ còn có Phật. Và nhớ là như thế, tại vì chúng ta bị một cái ấn tượng quen rồi, là chúng ta khi nào cũng nghĩ rằng là Phật là một cái hình tướng, một con người, một cái hình tướng như vậy thôi. Chúng ta chưa bao giờ ngưỡng mộ hay là hiểu biết tới cái pháp thân Phật, tức là chân thân Phật, đó là thật Phật. Phật có ba thân, gọi là pháp thân, báo thân và ứng hay hóa thân. Thì ứng hay hóa thân là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, nhi vị thuyết pháp. Tức là do chúng sinh nó cần cái thân như thế nào thì mới độ được nó, thì Phật hiện cái thân như thế. Cho nên hiện Phật hiện vô số thân, ứng hóa độ sinh. Thì những thân hiện nó gọi là hóa thân. Cho nên cái thân mà gọi là Thích Ca Mâu Ni mà ngồi mà thuyết pháp trong 49 năm, đó gọi là hóa thân, không gọi là Phật thân. Báo thân là cái thân do công đức tích tụ thành, có đầy đủ gọi rằng là công đức trang nghiêm, trí tuệ và từ bi. Cái báo thân đó chỉ có Bồ Tát nhìn thấy, còn chúng sinh không thấy nổi. Chỉ có Bồ Tát đó bằng cái trí tuệ và công đức cũng là gọi là khá của cái sự tu tập, thì Bồ Tát nhìn thấy được báo thân của chư Phật. Còn pháp thân Phật chỉ có Phật mới Phật thấy thôi, Bồ Tát không thấy nổi, không đủ công đức để thấy, không đủ khả năng để thấy. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ, một ông tổng thống, một bà thủ tướng tới nhà mình chơi, thì cả nhà xếp hàng nó đón, nhưng con chó của mình thì sủa gâu gâu, nó làm dữ nữa, nó cho là kẻ lạ tới mà không xin phép tao, giống y vậy. Thế là con chó đâu có đủ cái năng lực để nhận ra đâu là quý nhân, đâu là phàm nhân, nó đâu có nhận ra. Cho nên cũng thế đấy, cũng vậy, nó phàm phu thì cũng có thể nào mà nhìn ra được báo thân của Phật đâu, phải có cái công đức thì mới nhìn ra, gần chỉ nhìn ra được hóa thân là may rồi, còn không thì nhìn ra được báo thân, chỉ có Phật mới nhìn ra được cái pháp thân thôi. Cho nên chúng ta cũng mới thấy rằng tiểu thừa làm tượng Phật là làm hóa thân Phật. Cho nên là một vị sa môn quấn y ngồi tham thiền, hình tướng của một vị sa môn, hình tướng của hóa thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn đại thừa là thờ báo thân Phật, là thấy Phật như ông vua trang nghiêm, xung quanh có Long Thiên Hộ Pháp hộ trì, Bồ Tát hộ trì trang nghiêm đứng hầu cận, đâu có phải là hình tướng của một vị tăng đắc cả sa ngồi đâu. Cho nên nó là báo thân Phật. Còn pháp thân Phật thì không vô hình, vô tướng, vô ảnh, người ta không có thờ được. Pháp thân Phật thì là thờ phượng nó ngay tại tâm của mình, tức là thọ trì cái giáo pháp của Đức Phật, hành trì giáo pháp của Đức Phật, rồi thì do sự hành trì đó mà thấy được cái thân pháp nói trên đó của Phật. Nhờ sự hành trì, không qua sự hành trì không cách gì mà có thể tiếp thọ được và nhìn ra được cái pháp đó của Đức Phật. Cho nên làm sao thấy được pháp thân Phật? Không thấy được, không nhận ra được. Như vậy Thì chúng ta đại khái chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề, mường tượng được cái vấn đề mà là cái cảnh giới của Đức Phật, gọi là xuất thế gian, tức là nó vượt ra khỏi cái cõi thiên. Thì là bởi vì cái công đức của đạo Phật làm nó là cái, nó luôn luôn là vì nhất thiết chúng sinh, mà chúng sinh thì vô biên, mà mình vì cái vô biên đó mà hành vô lượng công đức, cho nên cái công đức nó vô lượng. Còn ở đây thì chúng ta là chỉ có những một số đối tượng thôi, một số đối tượng nào có liên hệ với mình qua tình cảm, tức là thân bằng quyến thuộc của mình, bạn thân của mình, thì mình mới có thể rằng là hành thiện cho họ. Còn những cái số đối tượng nào đó đó khác ngoài cái như vậy đó, thì mình sẽ nghĩ rằng là người dưng nước lã, cho nên mình không có cần phải phải ra tay hành thiện gì cả. Do đó thì cái sự mà cái công đức làm thiện của mình quá ít ỏi so với lại cái vấn đề mà là phát tâm mà theo cái con đường của Đức Phật, tức là con đường thiện, cái tư tưởng thiện của Đức Phật, cái tư tưởng thiện pháp của Đức Phật không có ngã, không có biên giới của ngã. Còn cái tư tưởng thiện pháp của thế tục, tức là của thần thánh, thậm chí cả đến cả nho ra, nó vẫn bị giới hạn ở nơi ngã, giới hạn nơi tội. Còn đạo Phật là vô giới hạn, cho nên khi chúng ta tu tập Phật pháp đúng nghĩa, tu tập Bồ Tát đạo, chúng ta phải tu tập cái tinh thần vô giới hạn. Thế nên do đó, vì vậy đó mà tôi mới nói, nếu một người Phật tử nào mà xao xuyến, mà bối rối, mà ngại ngùng trước những cái lời mà lẽ mà tuyên truyền của những cái người không hiểu rõ ngăn chặn chúng ta làm chuyện thiện pháp á, thì là tôi thấy hơi đáng tiếc đấy. Đáng lẽ rằng là với cái sự học Phật tu pháp của mình, với sự niệm Phật lễ Phật của mình, lâu ngày mình phải có một cái tác động nào đó về cái Bồ Tát đạo, tức là về hạnh nguyện của những vị mình lễ lạy. Quan Thế Âm cứu không chừa kẻ nào, Quan Thế Âm cũng phóng sinh, Đức Thế Tôn cũng phóng sinh ở trong kinh Kim Quang Minh, Chư Tổ Sư cũng phóng sinh. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà tôi cũng đã giải thích rồi, chúng sinh nó là thân bằng quyến thuộc của mình mà, trong nhiều đời nhiều kiếp mình cứu thì ai cứu? Mà cái nghiệp của nó. Ở đây tôi lại nói thêm một điều nữa, cũng có một vài vị nói với tôi là như vậy: đứa con thích cúng dường hơn rằng là thích bố thí cho người nghèo khổ hay là phóng sinh. Thì tại vì trong một cái tâm tư họ thì họ suy nghĩ rằng là cúng dường có công đức hơn, họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà họ suy nghĩ theo một cái tính chất tôi á, thì nó có từng bậc như vậy. Chứ nhưng mà nếu họ suy nghĩ theo cái lối mà nguyện tu nhất thiết thiện đó, thì nhất thiết thiện đó công đức bình đẳng, thì công đức không sai khác. Cho nên tu nhất thiết thiện, bất kể cái thiện nào làm với một cái tinh thần vì chúng sinh, nó đều đạt được cái công đức y nhau. Thế thì tôi mới trả lời những vị đó như vậy. Tôi nói thì đại đa số mọi người thì suy nghĩ rằng là đại đa số mọi người thì thích cúng dường Tam Bảo hơn rằng là thích phóng sinh hay bố thí, là tại vì cái tâm lý thôi, điều thứ nhất. Điều thứ hai là tại vì cái nghiệp. Tại sao? Cái nghiệp của đối phương, cái nghiệp của người nghèo, nó ngăn cản người khác thương xót nó, nó ngăn cản người khác bố thí cho nó, cho nên nó mới nghèo, nó mới khổ. Cái nghiệp của người nghèo khổ á, nó khiến cho những người khác nó coi thường và không có sinh tâm giúp đỡ, là bởi vì suy nghĩ rằng là có lợi gì cho mình. Đó. Cho nên cái nghiệp của người nghèo nó như vậy. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp của nó phải nghèo, phải khổ, và cái nghiệp của nó lại còn phản cảm, tức là làm cho những cái người khác đó không có sinh tâm muốn giúp, nó mới nghèo khổ cực kỳ. Nghiệp của con thú nó cũng vậy, y chang. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp bị sát, bị giết, bị ăn. Cho nên rằng là nó khiến cho rằng là hết người ta nhìn thấy nó thì người ta sẽ sinh tâm thèm trước khi người ta sinh tâm cứu. Có ai nhìn thấy con cá sinh tâm cứu đâu, có ai nhìn thấy cũng sinh tâm kho rán rồi nấu canh làm chả, chứ có ai mà sinh tâm cứu bao giờ. Chỉ trừ khi mình có quy Phật Pháp, mình hành Bồ Tát Đạo, từ đó trở đi mình mới sinh tâm cứu. Thế bây giờ mình cứ thường phát tâm cứu thì đến một cái lúc nào đó mình thấy mấy cái con đó mình chỉ nghĩ cứu à. Mình thấy người nghèo cái mình nghĩ cho. Còn bình thường mình thấy người nghèo thì mình không buồn bận tâm. Mình thấy con vật thì mình muốn ăn. Đó. Nhưng mà nếu mà mình phát một cái tâm mà là nguyện tu như tiết thiện lâu ngày thì mình thấy mọi người nghèo khổ thì mình muốn giúp. Mình thấy những người, nhưng thấy con vật sinh linh thì mình muốn cứu, mình muốn thả. Thì mình bắt đầu phát những cái tâm như thế. Thế thì chúng sinh nó bị những cái nghiệp như vậy. Rồi phàm phu cũng có những cái nghiệp là như thế. Thấy những cái như thế, thấy những cái không có lợi cho mình, mà thấy những cái mà có lợi cho mình thì sinh. Thấy con cá thì thấy có cái lợi là ngon, cho nên là muốn giết. Đó. Thấy những cái người mà nghèo khổ thì họ cần thiết, họ cần sự sống, cho nên bóc lột. Đó. Mượn cái cơ hội đó để mà bóc lột họ, lấy cái công sức của họ phục vụ cho mình. Đó. Ví dụ cái như thế thì tại cái nghiệp nghèo của những người kia nó vậy, tại cái nghiệp khổ của con chim cá nó vậy, tại cái nghiệp tham sân của những cái người này mà nó không sinh tâm cứu, cho nên cả thế giới này nó không cứu nhau, nó không có sự cứu nhau, nó chỉ có sự lợi dụng nhau, sự ác hại thôi. Thế thì bây giờ mình khi học đạo Phật, nó là mình phải phá vỡ tất cả những cái nghiệp đó của chính mình và của chúng sinh. Là hồi xưa mình có cái nghiệp giống họ, là mình thấy cá cũng muốn ăn. Giờ đây mình phải phá vỡ cái nghiệp nói trên đó. Mà không những không ăn, còn thả. Không những không bóc lột, mà còn cho. Mình phá vỡ cái nghiệp đó ở nơi mình, thì mình phá vỡ những cái nghiệp đó ở nơi chúng sinh, là tự nhiên những chúng sinh đó được cứu. Bởi khi mình tự cứu mình, tức là mình giải thoát, mình ra khỏi những cái nghiệp cố hữu của phàm phu, thì những chúng sinh kia được lợi, được ân chiêm công đức. Thì khi mình phá vỡ cái nghiệp cố hữu của mình là chỉ thích bóc lột, thích cho, và giờ đây mình không thích bóc lột mà lại thích cho, thì tự nhiên những người nghèo được nhờ. Và giờ đây mình cũng có nghiệp cố hữu là thấy con gà, con vịt, con cá là thèm ăn, thì bây giờ mình không những không thèm mà lại thèm cứu. Thì như thế mình tự giải thoát mình ra khỏi những cái nghiệp cố hữu của cái thế gian mà chúng sinh tự nhiên được nhờ. Là những cái nghiệp mà bùa vây những cái loài nói trên, không cho cứu, không cho bố thí, được mở bởi chính cái tâm pháp của mình. Có thể nói là từ bi tâm pháp, mới một phần thôi, mới sơ cơ thôi, chứ đừng nói là bảo rằng là thượng cơ giống như là các vị đại Bồ Tát, thì cái sức cứu độ nó mạnh đến cỡ nào. Như vậy thì chúng sinh có thể nhờ như thế. Thì như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là trong cái đời sống này, khi chúng ta thọ khổ hay là thọ phải những cái gì, thì ai là người cứu được chúng ta? Chẳng có một người nhà giàu nào, chẳng có một nhà lãnh đạo là thực sự cứu được mình. Mà thật sự cứu được mình chính là những người có những cái tâm, có những cái tâm mà gọi là làm việc thiện vì thiên hạ chứ không phải vì chính họ. Cho nên mình với họ người dưng nước lã, mà tại sao họ lại ra tay cứu giúp mình? Thì mình nhờ những cái tâm nó rất là nhiều. Thế thì như vậy mình hiểu cái con đường của đạo Phật, cái thiện của hai bên nó khác nhau. Cho nên cái thiện của đạo Phật nó không còn có kể cái thiện ác nữa. Cái thiện của thế gian nó thì nó chỉ giúp kẻ thiện và nó phải trừng trị kẻ ác. Còn cái thiện của Phật Pháp là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên từ thiện tới ác, làm thế nào đó, mình đều có thể làm cho họ được lợi lạc. Kẻ ác, lợi lạc của kẻ ác là phóng hạ đủ đau. Lợi lạc của người thiện đó, là tích cực tu nhất thiết thiện. Lợi lạc của người ác là tập đoạn nhất thiết ác. Cho nên dưới con mắt của Phật Pháp, của Bồ Tát Đạo, là cái kẻ làm ác cũng nên cứu nó, cái kẻ làm thiện cũng cần cứu, kẻ làm ác cũng cần cứu. Cứu được kẻ ác thì cuộc đời này bớt ác, người ta ít đau khổ. Cứu được kẻ thiện thì nhiều người được an vui. Thành ra cứu người thiện là dạy cho họ tu nhất thiết thiện, chứ không phải chỉ là một cái thiện nhỏ bé trong tôi. Cứu kẻ ác là dạy cho họ buông bỏ mọi cái ác vì chúng sinh mà đừng làm ác, chứ không phải chỉ vì mình mà không làm ác. mà hãy vì chúng sinh. Cho nên mình cũng có thể chịu đựng, không ăn thịt cá, nhưng mà vì sự an toàn của chúng sinh. Và mình còn phóng sinh. Hay là mình có thể như thế, đó là vì cái lợi ích của chúng sinh mà mình chịu khổ, chịu cực để cho chúng sinh được nhờ. Thì như thế đó, đó Phật Pháp thì đối với lại chúng sinh mà hành những cái thiện thì bày cho người ta là làm thế nào, tôi lặp lại, là trong cái người thiện vượt qua khỏi cái biên giới hạn hẹp của cái thiện pháp mà người ta quen làm để người ta có thể hành nhất thiết thiện. Cái ác thì mình phải giáo hóa làm sao cho họ phóng hạ đồ đao, bỏ con đao đồ thể xuống bước đầu, rồi từ từ bước qua cái lãnh vực của thiện. Rồi thành ra đối với lại cái thiện của đạo Phật không có chuyện thưởng thiện phạt ác, mà chỉ có chuyện hóa độ. Còn đối với cái thiện của thế gian thì có thưởng thiện và phạt ác, cho nên có rất nhiều người nhân sanh thiện để làm điều ác, rất nhiều ở thế gian này. Nhưng đối với Phật Pháp thì không có chuyện đó. Đối với Phật Pháp thì không thể nhân danh thiện mà làm bất kể một cái điều ác nào. Như chúng ta có thể nghe Ngài Santideva, một bậc cao tăng của Ấn Độ, nói rằng là người hành Bồ Tát Đạo không có thể nào sung sướng trước sự đau khổ của bất kể một chúng sinh nào, cho dù chúng sinh đó là kẻ thù của mình, cho dù chúng sinh đó là kẻ hung ác, cho dù chúng sinh đó là ma quỷ. Và khi nó đau khổ, người hành Bồ Tát Đạo cũng không bao giờ vui sướng với cái sự đau khổ nơi trên đó. Và như vậy thì người Bồ Tát Đạo sẽ vui sướng ở khi nào? Là khi những kẻ đó từ bỏ cái ác. Thì người hành Bồ Tát Đạo vui sướng, chứ không phải người hành Bồ Tát Đạo vui sướng khi những kẻ thọ ác chịu đau khổ. Tại vì cái mục tiêu hành Bồ Tát Đạo là diệt mọi đau khổ cho bất cứ một chúng sinh nào. Cho nên nói thể độ nhất thiết chúng sinh, diệt trừ đau khổ cho bất kể một chúng sinh nào. Cho nên làm thế nào lại thích đem đau khổ đến cho kẻ khác, hay vui sướng với sự đau khổ của kẻ khác. Tinh thần thiện của đạo Phật là như thế. Cho nên tinh thần thiện của đạo Phật không phải là một cái lối thiện theo một cái lối thế gian bình thường. Cái thiện của thế gian bình thường là cõi thiên, cái ác của thế gian bình thường là cõi ta mắc đạo. Cái thiện của Đức Phật nó vượt quá luôn cả cái ác và cái thiện của thế gian, cho nên gọi là xuất thế gian. Cho nên gọi nó là cái cảnh giới của sự xuất thế gian. Và Đức Phật mà thể hiện bản sinh không ngoài một mục tiêu, chỉ cho mình cái cảnh giới xuất thế gian, chỉ cho mình đâu là cái cánh cửa vào trong cảnh giới xuất thế gian nơi trên đó. Và cái cánh cửa đó nếu người nào cũng thực tập thì nó không phải là chỉ cứu một dân tộc, cứu một đất nước, mà là cứu nhất thiết chúng sinh ấy. Thành ra chúng ta cần cầu Đức Phật là cứu, cứu, cứu. Đức Phật cứu rồi, cầu cái gì? Cứu rồi, chỉ cho mình con đường đó. Chỉ rồi, còn ngoài con đường nó ra không có cách gì cứu hết. Thế thì bây giờ mình cứ ôm chặt chân Phật rồi mình cầu cứu, mình cứu những người thân của mình, cứu cái gì mình mong muốn đấy. Nhưng mà từ lúc mình quy y là Đức Phật đã chỉ cho mình con đường cứu rồi đấy mà. Hãy đi theo con đường đó đi, thì tự cứu mình, cứu nhất thiết chúng sinh. Mà cứu là chỉ vậy, là làm sao cho là mọi người có thể vượt ra khỏi cái cảnh giới của cái ngã này. Vì ngã mà thiện ác, vì ngã mà giết hại chủng tộc khác, vì ngã mà tiêu diệt một xứ sở khác, vì ngã mà hung hăng hung hãn, nói ví dụ lân lân, đều vì ngã hết cả. Nếu mà không có cái ngã đó thì không có tất cả mấy cái vấn đề nói trên đó. Cho nên do đó thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chính cái sự tu tập của chúng ta đó là đang là một cái lời cầu nguyện mà thiết thực cầu nguyện thiết thực có hiệu quả, chứ không phải sự cầu nguyện chỉ dùng cái khẩu mà thôi. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cứ quen đi rằng là cầu nguyện là dùng khẩu thôi, cầu nguyện là tích cực hành động. Chính sự hành động của mình là một sự cầu nguyện. Tôi nói ví dụ, mình cầu cho mình giỏi, thì không lẽ cả ngày mình ngồi mình niệm Phật, hoặc là mình niệm Thượng Đế, hoặc giả là mình tụng kinh cầu nguyện là mình giỏi ư? Mình hãy cầu nguyện bằng cách là chăm học, nỗ lực, bớt ăn ít ngủ, để nhiều thời giờ hơn vào cái chuyện nghiên cứu và học hành, thì giỏi. Mình cầu mình giàu, hãy làm ăn cần mẫn, lương thiện, không phạm pháp, không phạm luật, thì sẽ giàu. Giàu đó nó bền bỉ. Thành ra thực hiện đó là phương pháp cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện là trí. Trí chờ là khi nào chuyển sinh rồi thì dùng khẩu mà cầu. Mà hãy ngăn đừng cho những chuyện xấu đó nó xảy ra. Đó là một lời cầu hay. Thì bằng hành động tu tập của chính chúng ta thì nó sẽ đưa mình đến những cái kết quả nói trên như vậy. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng chắc chắn rồi, ở trên cái cảnh các cảnh giới tịnh độ không có bao giờ có cầu an cầu siêu hết. Chắc chắn rồi. Mà mình có bao giờ mình đặt vấn đề không? Tại sao? Đó. Tại trên nó vô ngã, trên nó người nào cũng do pháp Bồ Đề Tâm mà sinh lên, cho nên người nào cũng vì chúng sinh, vì chúng sinh, một người vì mọi người, cho nên không có tranh chấp, có ngã đâu mà tranh chấp. Còn cái này vì tôi nhiều quá, cho nên rằng là tôi này thì nói là phải làm vậy mới có lợi, tôi kia nó không làm thế này có lợi hơn, vì những hai cái lợi khác nhau của hai cái tôi, cho nên nó sinh ra bất đồng, nó sinh ra những cái chuyện gọi là đấu tranh. Thế thì Đức Phật mà thì hiện ở nơi đời là không ngoài cái vấn đề là chỉ cho chúng ta cái cảnh giới nói trên. Và Đức Phật nói rõ là cái cảnh giới đó không ở đâu xa, ở ngay trong chúng ta. Mở tâm ra thì thấy nó. Xưa nay chúng ta khép cửa tâm của chúng ta lại, chúng ta sử dụng vọng tưởng, vọng tâm. Còn cái chân tâm Phật tính ở trên nó bị chôn vùi, gọi là Như Lai Tạng bị chôn vùi. Chư Phật xuống với thế gian là để nói là quý vị cũng có Phật tính hệt như tận như tôi. Mở bày nó ra thì quý vị giác ngộ. Cho nên Đức Phật là người khai thị, chỉ cho cách mở bày. Chúng ta là người ngộ nhập, là chúng ta phải đem nó ra, thành toàn nó, viên mãn nó. Do đó thì chúng ta mới thấy rằng là năm ngoái tôi có nói đến cái vấn đề là cái ngã vô ngã, cho nên vì vậy mới nói là duy ngã độc tôn. Còn bây giờ cũng có thể nói đến cái vấn đề rằng là một cái ngã mà siêu thế gian, một cái ngã mà không phải cái ngã của thế gian, một cái ngã siêu thoát thế gian, còn gọi là một cái giải thoát ngã, đến với thế giới này, thị hiện đến thế giới này chỉ để làm cho mọi người có thể khai mở được cảnh giới giải thoát ngay trong căn nhà của sinh tử, mở được cánh cửa giải thoát. Ngã đó độc tồn ở trên thế gian này. Trên thế gian chẳng bao giờ có được một cái ngã nào hơn được như thế. Và Đức Phật đến với thế giới này, đến với thế gian này là như vậy. Chúng ta mừng Phật đến, xuất hiện ở nơi đời. Cái điều mà mừng lớn hơn cả là chính là sự khai thị cái đạo để chúng ta ngộ nhập của Như Lai. Chứ đừng có theo một cái truyền thống mà mình chẳng bao giờ vận dụng tâm trí để suy nghĩ về cái giá trị mà Phật tử của mình. Mình không có suy nghĩ, tại vì mình cứ đa số nghĩ quen rồi. Mình cũng thấy ông bà của mình cho đến cha mẹ của mình làm như thế, và mình cũng tiếp tục cái truyền thống như thế. Có nghĩa rằng là Phật chỉ để thờ và cầu, ngoài ra để làm gì khác hết á. Cho nên lúc mà không cần cầu gì cả thì đâu cần Phật đâu. Và lúc mà cần cầu, lúc mà có chuyện để cầu an cầu siêu thì ôm chân Phật níu kéo gọi cả đêm. Cho nên người Trung Hoa nó có cái câu là người nhàn thời bất thiêu hương, cấp lai bão Phật cước. Là khi nhàn thì một kinh, một que hương không thèm đốt. Lúc nguy thì ôm chân Phật không chịu rời. Đấy, luôn luôn như thế. Cho nên con cái lớn lên trong nhà thì cũng chỉ hiểu rằng là Phật là ai? Phật là cái người để mình thờ, mà khi nào mình cần tới Phật, ở khi nào mà mình cần cái chuyện, mình có chuyện vấn đề gì đó thì mình mới đến trước bàn thờ Phật mình cầu xong. Còn ngoài ra Phật bày mình cái gì? Không biết. Phật dạy mình cái gì? Không hay. Hả? Phật thật sự là gì? Không cần biết. Rồi thì cái gì cũng theo truyền thống. Rồi thì truyền thống là ông cha để lại là cứ rằm tháng tư thì Phật đản, thì mình cũng rằm tháng tư mừng Phật đản cũng theo truyền thống mà thôi. Rồi sẵn dịp trước là mừng, sau là nhân dịp mừng nó thì xin. Đó, là lại bắt đầu một đống lời cầu xin dâng lên. Thành ra mình phải hiểu cái quý báu ghê lắm. Mình là giống như rằng là một đứa trẻ mục đồng, người ta cho viên ngọc như ý cầm trong tay mà coi rẻ, tưởng đó cục sỏi, cục sỏi đẹp vậy thôi, cục sỏi đẹp, còn không có hiểu cái giá trị của nó là lớn lao vô cùng, có thể giải thoát thân mục đồng. Bán viên ngọc nó đi thì có thể trở thành một viên ngoại nữa, không còn là mục đồng nữa, nếu biết sử dụng viên ngọc báu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta ôm cái Phật tính mà to lớn đó ở trong tâm của mình để rồi phiêu dạt trong luân hồi sinh tử vô lượng kiếp, thực là oan uổng. Chẳng khác nào mà chết khát ở trên một dòng sông lớn. Cho nên là bây giờ là khai thác cái viên ngọc đó ra, viên ngọc nằm trong chéo áo của gã cùng tử, là chúng ta là gã cùng tử. Ở trong cái chéo áo của gã cùng tử có viên ngọc báu. Cùng tử đó khám phá ra viên ngọc báu thì hết là cùng tử. Chúng ta đây cũng vậy, nếu khám phá được cái đại bi tâm của chúng ta thì chúng ta hết là một cùng tử chúng sinh. Thì chúng ta sẽ trở thành cái người nguyện tu nhất thiết thiện, có thể bố thí cho khắp. Và chúng ta nhớ cái câu nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, cái nghĩa là như thế đấy. Để mà về sau này mình mới hiên ngang mà đối đáp với những ai cản trở thiện pháp của chúng ta. Là mình có thể nói bố đức đạo là nguyện tu nhất thiết thiện, thiện nào cũng làm. Thiện là làm vì sự an lành của nhất thiết chúng sinh mà làm. Cho nên Ngài Thái Hư Đại Sư có nói một câu, đạo Phật là một cái đạo dân chủ, còn tôn giáo thì giống như quân chủ. Lý do tại vì ở nước quân chủ nó chỉ có một ông vua, và chỉ có một ông vua, kẻ nào mà đòi làm vua là kẻ đó phạm tội khi quân, có thể bị chém đầu. Nhưng trong một nước dân chủ thì ông tổng thống lãnh đạo thay đổi hoài, mà ai cũng có thể trở thành tổng thống với một điều kiện chứng tỏ cái đức độ và khả năng của mình. Ai cũng có thể trở thành Phật với điều kiện chứng tỏ cái công đức và khả năng độ sinh của mình. Ai cũng có thể trở thành Phật. Nhưng ở tôn giáo không phải ai cũng có thể trở thành thượng đế, không thể. Cho nên ở một nước quân chủ không ai có thể trở thành vua. Ở một nước dân chủ ai cũng có thể trở thành tổng thống. Và Phật pháp có tinh thần của dân chủ. Ai cũng có thể trở thành dân chủ. Một ông tổng thống có thể nói tôi là tổng thống đã thành, và tất cả quý vị đều là tổng thống sẽ thành. Nhưng không có một ông vua nào chịu nói câu đó. Không có một ông vua nào chịu như thế. Thế thì bây giờ chúng ta cũng hiểu như vậy. Thì Đức Phật đã đến với cuộc đời này và nó nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, và nói là quý vị là Phật sẽ thành. Nhưng mà mình không chịu thành. Đó là cái lỗi của mình. Và rồi thì như tôi nói, mình chỉ có nghĩ Phật là một cái gì đó để thờ và để cầu. Mình đừng có quên đi rằng là khi mà mình có duyên quy với Đức Phật thì từ đó trở đi mình hết cần cầu. Tại vì mình không còn cái khổ tập nữa, của ngã nữa, cho nên mình cần cầu. Đó là sự tối tôn, sự độc tôn của cái hóa thân Đức Phật khi xuất hiện nơi đời. Mà không có một cái hóa thân nào, không có một cái thân nào xuất hiện nơi đời được như thế cả. Do đó mà chúng ta hãy nên mừng cho Phật và mừng cho mình. Và mừng cho mình là mình tương lai nếu mình y theo dấu chân Đức Phật mình cũng giác ngộ hết như này. Sự ra đời của Ngài đưa mình đến một cái lợi lớn là hết kiếp cùng tử, hết kiếp mục đồng mà trở thành chướng giả, có thể vũ khí cho muôn người. Nguyện đem công Thank you.